Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ăn ở với Tamar sinh Beret và Deras. Beres sinh Chesron, Chesron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nachshon, Nachshon sinh Salmon, Salmon lấy Kharab sinh Boaz, Boaz lấy Rút sinh Oved, Oved sinh Jesse, Jesse sinh David. Vua David lấy vợ ông Uriza sinh Salomon, Salomon sinh Rechab-am, Rechab-am sinh Avija, Avija sinh Asa, Asa sinh Jehoshaphat, Jehoshaphat sinh Joram, Joram sinh Úc-di-za, Úc-di-za sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Khít-ki-za, Khít-ki-za sinh Mơ-na-sê, Mơ-na-sê sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconja và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconja sinh Satien, Satien sinh Jerubbaben, Jerubbaben sinh Avihud, Avihud sinh Enjakim, Enjakim sinh Ado, Ado sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế tính chung lại thì từ ông Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội chính thức bước vào chu kỳ thứ hai của mùa vọng. Đó là giáo hội hướng chúng ta cách trực tiếp đến mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu, mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người như một con người sống trong lịch sử của con người. Chính vì vậy ngày hôm nay, giáo hội cho chúng ta nghe lại bài tin mừng về gia phả của Đức Giêsu. Khi suy niệm về gia phả của Đức Giêsu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được một điều, đó là nhân vật được nói đến nhiều nhất trong gia phả của Đức Giêsu ngoài tổ phụ Abraham, đó chính là vua David. Vua David được nhắc đến 3 lần. Ngay lời mở đầu, Thánh Matthew đã nhấn mạnh: đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David và là con cháu của tổ phụ Abraham. Và kết thúc bản gia phả, Thánh Matthew cũng 2 lần nhắc đến vua David. Từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời. Từ vua David đến lưu đày ở Babylon là 14 đời. Và từ lưu đày ở Babylon đến Đức Giêsu là 14 đời. Tại sao vua David chính là nhân vật trung tâm trong bản gia phả của Đức Giêsu? Bởi trong truyền thống đức tin của giáo hội, vua David không chỉ là gương mẫu về đời sống đức tin, Nhưng vua David còn là hình ảnh tiên báo rõ nét nhất về đấng Messiah được loan báo trong Cựu Ước. Và đấng Messiah đó được hiện thực hóa trong Tân Ước nơi mầu nhiệm nhập thể của Đức Giêsu. Khi nhìn lại cuộc đời của vua David, chúng ta sẽ cảm nghiệm được đó là sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thánh thiện và tội lỗi trong cuộc đời của ông. Ông yêu mến Thiên Chúa rất nhiều, nhưng ông cũng phản bội Thiên Chúa rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể cảm nghiệm được trong đời sống đức tin của vua David là ông luôn tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa. Và chính tình yêu đó thôi thúc ông hoán cải, sám hối và thay đổi mỗi ngày. Lời cầu nguyện sám hối tha thiết của vua David đã trở thành kinh nguyện sám hối của giáo hội trong suốt hơn 20 thế kỷ này. Chính tấm lòng chân thành sám hối của vua David mà Thiên Chúa đã đáp lại bằng một tình yêu khôn tả, một tình yêu vô bờ bến, khi Thiên Chúa hứa với vua David sẽ ban cho dòng dõi của ông một triều đại vững bền và vĩnh cửu. Từ gốc tổ Giê-sê sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, và từ cội rễ ấy sẽ xuất hiện một mầm non, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Triều đại vững bền và vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã hứa với vua David sẽ được bắt đầu bằng sự sinh hạ của Đức Giê-xu, mà giờ đây tất cả chúng ta đang hướng lòng và mong chờ. Nhưng sự mong chờ của chúng ta không chỉ là sự mong chờ Chúa đến trong biến cố nhập thể cách đây hơn 2.000 năm, nhưng sự mong chờ của chúng ta còn mang một ý nghĩa khác. Đó là lời nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng Thiên Chúa đã đến, Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi chúng ta, Thiên Chúa vẫn đang ngày đêm gõ cửa tâm hồn của mỗi người chúng ta, qua tiếng nói của lương tâm, qua những biến cố trong cuộc sống, vui, buồn, hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại. Và quan trọng nhất, Thiên Chúa vẫn đang ngày đêm gõ cửa tâm hồn chúng ta qua chính lời của Ngài, lời của chân lý, lời của sự thật, lời của tình yêu. Vì vậy, điều Thiên Chúa thật sự mong chờ nơi mỗi người chúng ta, nhất là trong tâm tình của mùa vọng này, đó là chúng ta có tỉnh thức và sẵn sàng để lắng nghe tiếng gõ cửa của Thiên Chúa, để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong mỗi biến cố trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta có sẵn sàng mở lòng để Thiên Chúa có thể bước vào cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.